Một sư cho biết tâm lý nam nữ khác nhau nhiều điểm, nhưng theo con được biết trong tình yêu thì có thể lướt qua và hòa giải được hết, vì yêu quá, thương quá thì tha thứ hết, còn trong cuộc sống vợ chồng thì bổ túc cho nhau. Và trong tình bạn, nhất là người bạn thân nhất đời mình, thì có sự khác nhau như vậy, phải giải quyết và xử sự như thế nào? Thưa cộng đoàn, ở đây thì câu hỏi có hai phần. Vì yêu nhau quá cho nên chắc chắn có thể tha thứ nhau, và khiếm khuyết của người này sẽ được bổ túc bởi người kia. Điều đó hoàn toàn đúng. Ca dao Việt Nam ta có nói rằng: đêm nằm em ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Yêu nhau là như vậy, mới cưới nhau là như thế, chứ còn cưới một thời gian lâu rồi thì đỡ một chút lấy bông gòn nhét lỗ tai, mà khó một chút ôm gối đi ra phòng khác mà ngủ, mà khó hơn nữa, bà ơi, bà làm ơn tốt bớt cái máy phát thanh của bà đi. Như vậy thì chúng ta thấy những người đó khi họ cưới nhau, họ yêu nhau không? Yêu nhau vô cùng. Họ hứa trước bàn thờ của Chúa: chúng con sẽ yêu nhau trọn đời, dầu khổ, dầu cực, dầu bệnh hoạn, dầu đau ốm, chúng con cũng sẽ cứ yêu nhau. Họ hứa với Chúa đàng hoàng. Rồi cuối cùng thì đổ vỡ biết bao nhiêu trong cái hội công giáo, trong hội tin lành. Như vậy thì ở đây vấn đề anh à, anh hỏi đây, đúng, khi yêu nhau thì mình tha thứ hết, bổ túc cho nhau, đúng hoàn toàn. Nhưng mà xin nhớ rằng lòng con người dễ thay đổi lắm, không phải lúc nào cũng cứ yêu nhau như ngày đầu mới cưới đâu. Dễ thay đổi lắm, nhất là năm thứ 9, năm thứ 8, năm thứ 9 sau ngày cưới là dễ đổ vỡ vô cùng. Tại sao? Thứ nhất á, là vì thời gian đó thì 8, 9 năm sống với nhau nó quen rồi, nó quen quá rồi, mình muốn kiếm cái gì mới mới. À, thứ hai á, cái tuổi và tuổi hồi xuân á, cũng dễ vi phạm vô cùng. Thì lúc đó bây giờ bắt đầu có những cái rạo rực giống như hồi còn trẻ, cho nên có nhiều vấn đề lắm. Vì vậy cho nên anh, nếu anh nghĩ rằng yêu nhau rồi sẽ tha thứ hết, có, nhưng mà hơi lý tưởng, thực tế thì biết bao nhiêu đổ vỡ trước mắt mà chúng ta vẫn phải nhờ ngày Chúa. Bây giờ điều thứ hai, trong tình bạn thân mà có những khác biệt đó thì phải làm sao? Nếu đây là một người nam thì chúng ta tương đối dễ giải quyết, vì con trai với nhau dễ nói lắm. Mà nếu bạn thân của anh đây là một người nữ thì tôi xin nhắc anh một điều: khi mà mình kể một người bạn khác phái là bạn thân thì có nghĩa là mình với người đó sắp bước vào tình yêu, hoặc là đã bước vào rồi mà cứ tưởng là chưa đó. Vì ai cũng biết rồi, giữa cái bước bạn thân và tình yêu nó chỉ bước rất ngắn đến nỗi nhiều lúc mình không còn nhận thấy nữa. Cho nên nếu anh có một người bạn gái là thân đó thì xin cẩn thận, vì có chừng đã lầm thuốc rồi đó, không ngờ. Bây giờ nếu như xét việc giữa bạn thân thì giải quyết cách nào? Người nam tôi đề nghị là cứ nói thẳng với nhau. Và nếu bạn khác phái thì tôi đề nghị là nên suy nghĩ và nói với cô ấy, nhưng mà nói nhẹ hơn, vì người nữ luôn luôn thích nói ngọt. Người ta thường nói rằng người nữ nói ngọt thì lọt đến xương. Cho nên anh cứ nói chuyện rất là nhẹ với người bạn khác phái của anh thì cái gì cũng được cả. Với người nữ đừng nói lý mà nói tình. Cái lý không quan trọng, cái giọng mới là quan trọng. Khi người nam mà nói cái giọng ngọt thì dầu cái lý nó sai bét, người nữ cũng nghe như thường, nó bảo đảm lên, nhất là bản thân của anh. Cho nên theo tôi đề nghị hai cách đơn sơ đó. Nhưng mà trước nhất trong mọi vấn đề đó là anh phải suy nghĩ chính mình trước. Khi tôi còn trẻ, luôn luôn tôi suy nghĩ lỗi người khác, lỗi anh, lỗi chị, lỗi anh, lỗi chị. Nhưng mà cảm tạ Chúa, khi tôi lớn hơn một chút thì khi có một việc xảy ra thì tôi không còn lỗi anh lỗi chị nữa, mà tôi luôn luôn tôi cầu nguyện với Chúa: lỗi con ở chỗ nào? Và khi không đã cầu nguyện với Chúa, ăn năn với Chúa xong rồi thì tôi mới gặp bạn tôi. vấn đề giải quyết rất là nhẹ nhàng. Tôi gặp bạn tôi xong tôi rằng, trong việc đó hôm trước chúng ta bất bình với nhau, tôi xin nhận trước mặt Chúa, đó là lỗi của tôi. Tôi nhận xong rồi thì bạn của tôi cũng sẽ nói với tôi rằng, không, cũng có phần lỗi của tôi nữa. Mọi người cứ nhận lỗi mình, không ai chỉ ai cả, và giải quyết với nhau rất là nhẹ nhàng. Và trước đây tôi không được như vậy đâu, nhưng mà Chúa dạy tôi nhiều lắm trong những ngày qua. Cho nên tôi đề nghị với anh nhận lỗi của mình trước, cầu nguyện với Chúa xin Chúa tha thứ, đến nhận lỗi với bạn của mình, rồi đừng chỉ trích bạn, để chính Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn mình lỗi của họ, thì mọi sự sẽ nhẹ nhàng. Cảm ơn quý vị. Chắc là thì giờ của chúng ta không còn nhiều, cho nên tôi xin phép dừng ở đây và xin trân trọng cảm ơn linh mục, cảm ơn cộng đoàn đã cho tôi đến đây, và mong rằng chúng ta với trong tinh thần đại kết sẽ tiếp tục được làm việc với nhau để chúng ta cùng làm vinh danh Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý vị.
Kính mời anh chị em cùng đứng lên. Kính thưa mục sư, hôm nay tất cả cộng đoàn ở đây rất là vui mừng được mục sư hy sinh thời giờ đến để chia sẻ và hướng dẫn. Có lẽ là tất cả mọi người có mặt trong nhà thờ hy vọng là cũng đồng ý với tôi trong cái nhận xét mục sư đã trình bày vấn đề tâm lý rất cụ thể, không những là bằng kiến thức tâm lý mà còn bằng kinh nghiệm thực tế trong đời sống gia đình. Và gắn liền với kiến thức cùng với kinh nghiệm đó thì cái mà làm cho mọi người có mặt ở đây còn đồng cảm sâu xa hơn nữa, đó là cái nhìn của đức tin, và cuộc sống của lòng tin cùng với những hiểu biết và kinh nghiệm đó. Chính vì thế mà sự hướng dẫn của mục sư thật là quý báu cho tất cả mọi người có mặt trong nhà thờ chiều hôm nay. Thì trước khi mục sư ra về, xin cho tôi được thay mặt cho tất cả cộng đoàn ở đây và tất cả giáo xứ này thì có lời cảm ơn mục sư thật là nhiều. Và như mục sư cũng đã hứa từ đầu thì chúng tôi hy vọng là hôm nay mới là lần đầu chứ chưa phải là lần cuối, và chắc chắn là sẽ còn có dịp gặp nhau nhiều hơn. Xin Chúa chúc phúc lành cho mục sư và toàn thể giáo viên. Trước khi mục sư về, trong tinh thần hiệp thông của niềm tin Kitô, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện với Giêsu, xin cho chúng con được nên một.
Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như lại kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Vì Ngài được sai đến để tìm chiêm khắp nơi xa xôi. Vì Ngài hãy gương ban thánh linh của Ngài hiện nhân chúng con.